Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Tăng cường xúc tiến thương mại cho nông sản, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu na Võ Nhai. Thành phố Phổ Yên triển khai xây dựng quần thể khu di tích Lý Nam Đế. Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Bách Quang, thành phố Sông Công. Ký cam kết về bảo đảm an toàn giao thông với doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách. Ra mắt mô hình tự quản sinh viên với an toàn giao thông. Cũng trong chương trình có bài viết phát huy hiệu quả mô hình điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, hiện nay Võ Nhai được biết đến là vùng chuyên canh cây ăn quả của tỉnh với 1.600 ha. Trong đó có khoảng 700 ha diện tích trồng na. Từ sản phẩm của cây na mà nhiều hộ gia đình đã có thu nhập đến vài trăm triệu đồng mỗi năm. Cây na được coi là cây thoát nghèo của bà con nơi đây. Những năm qua, vấn đề xúc tiến thương mại cho nông sản của huyện nói chung và cây na nói riêng được tỉnh quan tâm. Ngày 11 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Võ Nhai phối hợp với Sở Công Thương tổ chức khai mạc lễ hội Võ Nhai mùa na chín với chùm hoạt động xúc tiến kết nối tiêu thụ sản phẩm na Võ Nhai và nông sản tỉnh Thái Nguyên năm 2023. Dự buổi lễ có đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Công Thương, đại diện các sở ngành, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh và các tỉnh bạn cùng đông đảo nhân dân, du khách. Phản ánh của phóng viên Thùy Linh.
Vụ thu hoạch năm nay, sản phẩm na La Hiền có mức giá bán từ 45.000 đồng đến 60.000 đồng trên 1 kg, cao hơn so với năm ngoái. Sản phẩm được dán tem nhãn và mã QR để người tiêu dùng có thể truy xuất nguồn gốc. Đây là biện pháp từng bước xây dựng thương hiệu bền vững. Lễ hội Võ Nhai mùa na chín được tổ chức hàng năm tạo sự phấn khởi cho bà con nông dân, qua đó góp phần đưa quả na La Hiền đến với nhiều người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã La Hiền, huyện Võ Nhai cho biết:
chuẩn bị cho cái lễ hội này thì chúng tôi đã triển khai đến tất cả các hợp tác xã na trên địa bàn, chuẩn bị rất chi là chú đáo về chất lượng sản phẩm cũng như là các bao bì mẫu mã để phục vụ cho cái lễ hội này.
Qua 3 năm triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, các sản phẩm đặc trưng của huyện Võ Nhai đã dần phát triển cả về số lượng và chất lượng. Huyện đã có 12 sản phẩm được chứng nhận OCOP. Nhiều sản phẩm được trưng bày tại các hội chợ, triển lãm, bày bán tại các hệ thống siêu thị trong và ngoài tỉnh. Trong đó, sản phẩm na ngày càng phát triển mạnh về số lượng, chất lượng, đem lại hiệu quả kinh tế rất cao cho bà con nông dân. Hiện sản lượng khoảng 6.000 tấn trên năm được tiêu thụ rộng rãi trong và ngoài tỉnh, trong đó có gần 200 ha được chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Lễ hội Võ Nhai mùa na chín với chùm hoạt động xúc tiến kết nối tiêu thụ sản phẩm na Võ Nhai và nông sản tỉnh Thái Nguyên năm 2023 là cơ hội để chính quyền địa phương và người dân quảng bá rộng rãi đặc sản địa phương và nâng cao giá trị thương hiệu quả na. Về ý nghĩa của lễ hội góp phần quảng bá sản phẩm na tại địa phương, bà Hà Thị Bích Hồng, Bí thư Huyện ủy Võ Nhai nói:
đây là một cái hoạt động mà bà con nhận thức được sâu sắc được cái ý nghĩa cũng như là tầm quan trọng của hoạt động này, do vậy mà bà con tham gia cũng rất là nhiệt tình, trách nhiệm. Đặc biệt là những người dân ở 15 xã thị trấn trên địa bàn huyện đều có các cái gian hàng ở đây thì đều rất là hào hứng. Và chúng tôi mong muốn rằng là thông qua lễ hội này thì các cái sản phẩm nông sản của Võ Nhai nói riêng và nông sản của Thái Nguyên nói chung rất là chất lượng thì sẽ được lan tỏa và nâng cao hơn cái giá trị, được nhiều người biết đến hơn.
Tham gia ngày hội, bà Nguyễn Thị Huyền, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai phấn khởi nói:
mình là vùng sâu vùng xa, thông qua hội chợ tôi mong muốn là quảng bá sản phẩm để tiêu thụ được sản phẩm, không chỉ quả na mà nhiều loại sản phẩm khác.
Trong những năm qua, Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ nông dân huyện Võ Nhai tiêu thụ được hàng chục tấn na mỗi năm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử. Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả kinh tế, tránh điệp khúc được mùa mất giá đối với sản phẩm na La Hiền, Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh đang thực hiện dự án khoa học trồng na giải vụ. Ngoài ra, một số địa phương của huyện Võ Nhai đã mạnh dạn đưa giống na tím New Zealand và na Đài Loan vào trồng thử nghiệm để đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng. Tại lễ hội, huyện Võ Nhai đã tổ chức ký kết hợp tác cung ứng và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của địa phương với nhiều đối tác trong và ngoài tỉnh. Trong dịp này, lần đầu tiên Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã phối hợp với Sở Công Thương, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh tổ chức chương trình livestream phiên chợ na La Hiền và nông sản, sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên. Trong phiên livestream từ 9 giờ tới 13 giờ cùng ngày, đã có trên 1.600 đơn đặt hàng trực tuyến các sản phẩm nông sản của tỉnh, trong đó có trên 1.000 đơn mua sản phẩm na với tổng khối lượng là 6,3 tấn. Ngoài ra, thì 3 hợp tác xã của huyện Võ Nhai tham gia bán hàng trực tiếp tại chương trình đã bán được 2,5 tấn na cho du khách.
Thành phố Phổ Yên vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng quần thể khu di tích Lý Nam Đế. Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Khu di tích Lý Nam Đế gồm đền mục, chùa Hương Ấp, chùa Mãn Tăng là nơi lưu giữ nhiều giá trị lịch sử về vua Lý Nam Đế, vị anh hùng dân tộc có công lãnh đạo nhân dân ta, khởi nghĩa đánh đổ ách đô hộ của nhà Lương, lập nên nước Vạn Xuân. Với ý nghĩa lịch sử đó, năm 2014, đền mục và chùa Hương Ấp đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia. Năm 2016, chùa Mãn Tăng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Theo quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Lý Nam Đế có quy mô 54,6 ha. Việc xây dựng khu di tích sẽ trở thành điểm du lịch tâm linh, trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên, kết nối với các điểm du lịch quan trọng của tỉnh và các tỉnh phía Bắc. Phát huy được tối đa giá trị di tích lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, tình yêu quê hương đất nước. Thành phố Phổ Yên tập trung công tác giải phóng mặt bằng, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để việc xây dựng công trình đảm bảo chất lượng, kiến trúc, mỹ thuật theo quy định, mang giá trị văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Theo kế hoạch, quần thể khu di tích Lý Nam Đế được khởi công xây dựng vào tháng 9 năm 2023.
Ngày 11 tháng 8, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã về dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Bách Quang, thành phố Sông Công. Trong những năm qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Sông Công nói chung và phường Bách Quang nói riêng luôn được giữ vững ổn định. Cấp ủy chính quyền, các ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn phong trào với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Xây dựng nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự như mô hình tổ phòng chống ma túy, tổ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại cổng nhà máy TNG, cổng trường an toàn về trật tự an toàn giao thông. Thông qua phong trào, nhân dân cũng đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp cấp ủy chính quyền và lực lượng công an giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc xảy ra ngay từ cơ sở, không để kéo dài, gây bức xúc cho nhân dân. Thời gian tới, địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng ngừa tội phạm.
Công an tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền và ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với 50 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh vận tải đã được tuyên truyền, vận động ký cam kết thực hiện đúng các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện, khả năng, người đã sử dụng rượu bia điều khiển. Tổ chức kiểm tra sức khỏe của lái xe, không tuyển dụng, sử dụng lái xe có biểu hiện sử dụng ma túy hoặc các chất kích thích khác. Không đưa phương tiện chưa đảm bảo an toàn kỹ thuật, hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định và hoạt động vận tải. Về ký cam kết nhằm góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và thực thi pháp luật trong lĩnh vực giao thông. Đồng thời nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho đội ngũ lái xe và chủ xe, các doanh nghiệp vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông. Thưa quý thính giả, cùng với đẩy mạnh đưa các sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử, thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên tập trung phát triển hệ thống gian hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP đặc trưng của các địa phương trên địa bàn tỉnh. Điều này không chỉ giúp người tiêu dùng được tiếp cận những sản phẩm tiêu chuẩn, chất lượng mà còn là cầu nối, là điểm kết nối du lịch, góp phần quảng bá, giới thiệu rộng rãi những nông sản ưu thế của mỗi vùng miền, địa phương. Phản ánh của phóng viên Phương Thanh.
Nhằm quảng bá kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của địa phương đến đông đảo người tiêu dùng, cuối năm 2022, huyện Phú Bình đã khai trương điểm giới thiệu và bán sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP. Tại đây, giới thiệu và bày bán khoảng 60 sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP do các cơ sở, hợp tác xã trên địa bàn huyện sản xuất. Về quảng bá các sản phẩm, bà Trần Thị Tuyên, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phú Bình cho biết.
Chúng tôi đã là cầu nối được để cho các hợp tác xã phát triển sản phẩm rộng khắp ra trên địa bàn toàn tỉnh, cũng như là đã đi vào được rất là nhiều tỉnh thành trong cả nước. Gian hàng thì đó là điểm tựa, cũng là cầu nối để mà phát triển, mở rộng thị trường.
Từ năm 2020 đến nay, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã hỗ trợ xây dựng hình thành 132 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP cấp xã, 24 điểm cấp huyện. Năm 2023, phối hợp xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp chủ lực, tiêu biểu, đặc sản của tỉnh tại trạm rừng nghỉ Hải Đăng. Ông Phùng Đức Tuân, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Định Hóa chia sẻ về việc trưng bày các sản phẩm quảng bá đến khách hàng.
Cái thực ra mà nói thì bán thì lượng không nhiều, cơ bản thì chúng tôi là làm cái công việc là giới thiệu cho các chủ thể hộ sản xuất kinh doanh, khách hàng biết địa chỉ liên hệ.
Tuy nhiên, các gian trưng bày điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP hiện nay chỉ mới tập trung vào việc kết nối trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP chủ lực của địa phương, chứ chưa có sự liên kết giữa các sản phẩm của các địa phương để nâng cao hiệu quả bán hàng. Việc thương mại hóa của các sản phẩm OCOP chưa đạt hiệu quả cao. Chị Hoàng Thị Hương, phụ trách điểm trưng bày và bán sản phẩm nông nghiệp chủ lực OCOP huyện Đại Từ mong muốn
có được nhiều những cái nguồn hàng, sản phẩm vùng miền hoặc là các sản phẩm OCOP của những địa phương bạn để mình mang về để mình giới thiệu cho người tiêu dùng. Đấy cũng là một cái điều mà anh chị em của trung tâm cũng đang trăn trở.
Về sự phối hợp trong quảng bá sản phẩm OCOP, bà Trần Thị Tuyên, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phú Bình nhận thấy.
Nếu mà kết nối được các gian hàng của tỉnh mình với lại là các tỉnh khác nữa thì đấy là một cái điều mà các hợp tác xã cũng như là bà con sản xuất là rất là mong muốn. Vì là như thế thì khi mà giao lưu được giữa các tỉnh với nhau ấy, thì là sản phẩm sẽ được tiêu thụ rất là lớn.
Để khắc phục những khó khăn, rất cần thiết tạo ra đầu mối tập hợp liên kết các sản phẩm chủ lực tiêu biểu của các địa phương, cũng như điều tiết và phân phối các sản phẩm liên kết này trong hệ thống các gian hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP ở các địa phương trên địa bàn tỉnh, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và du khách. Cùng với đó thì việc quan tâm hỗ trợ việc đưa các sản phẩm OCOP vào trong các cửa hàng siêu thị lớn cần được đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới.
Bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 83 đến 88%. Phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 80 đến 85%. Khu vực phía Đông gồm huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 83 đến 88%. Dự báo mưa dông diện rộng và mưa lớn, cục bộ lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đêm qua, khu vực tỉnh Thái Nguyên đã có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp hội tụ gió trên cao, nên đêm nay 12 tháng 8 và ngày mai 13 tháng 8, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Ngày 14 tháng 8, mưa giảm dần. Các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa rào vài nơi. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng tại các vùng trũng thấp. Đề phòng mưa lớn với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu vực đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét, mưa đá cấp 1.
Thời sự 106,5 MHz. Thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức khác. Để kịp thời khắc phục những tồn tại trong quản lý sử dụng các viễn thông, đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông và tổ chức sở hữu các viễn thông phải có lộ trình sắp xếp, chỉnh trang lại mạng các viễn thông hiện có, đảm bảo đúng quy định. Các sở ngành, các doanh nghiệp viễn thông và các cơ quan đơn vị có liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm trách nhiệm được giao. phối hợp chặt chẽ trong thực hiện sắp xếp, chỉnh trang các viễn thông, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình kết quả thực hiện sắp xếp, chỉnh trang các viễn thông của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tham mưu đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Phương án xử lý đối với các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp và các đơn vị liên quan không thực hiện hoặc không phối hợp thực hiện sắp xếp, chỉnh trang các viễn thông theo quy định. Phối hợp với công ty điện lực Thái Nguyên và đơn vị sở hữu hạ tầng kỹ thuật cáp viễn thông cung cấp cho các đơn vị liên quan bản vẽ thiết kế thi công. Lắp đặt gông khuyên cáp thép chịu lực và thiết kế hạ tầng kỹ thuật ngầm. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn đôn đốc giám sát việc cải tạo, sắp xếp, chỉnh trang các tuyến cáp viễn thông tại địa phương.
Dự án sân gốc Glory tại xã Thành Công, thành phố Phổ Yên có mức đầu tư gần 388 tỷ đồng, tương đương với khoảng 16 triệu đô la Mỹ, với quy mô 18 hố cùng khu dịch vụ điều hành câu lạc bộ và công trình phụ trợ. Đến nay dự án đã hoàn thành các thủ tục chấp thuận đầu tư, phê duyệt xong nhiệm vụ quy hoạch chi tiết và đang thực hiện thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, dự kiến hoàn thành trước ngày 15 tháng 8. Sau khi được phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết, chủ đầu tư sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức lập hồ sơ dự án trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường làm cơ sở trình phê duyệt dự án. Thành phố Phổ Yên sẽ hoàn thiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa chủ đầu tư và các hộ dân bị ảnh hưởng. Trên cơ sở đó, chủ đầu tư dự kiến sẽ khởi công dự án vào quý 4 năm 2023, phấn đấu hoàn thành và đi vào hoạt động từ quý 3 năm 2025. Sân gốc Glory là một trong 13 sân gốc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ từ 2021 tới 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch thì ngoài Glory, thành phố Phổ Yên sẽ có thêm 2 sân golf khác.
Tính đến hết tháng 7 năm 2023, tỉnh Thái Nguyên có 752 hợp tác xã, trong đó có đến 77% số đơn vị thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, với ngành nghề chủ yếu gồm trồng và sản xuất chế biến chè, trồng cây gia vị, dược liệu, cây hương liệu lâu năm, chăn nuôi gia súc gia cầm. Theo đánh giá của Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên, hầu hết các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn đều hoạt động hiệu quả, tích cực tham gia vào liên kết sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị, xây dựng nhãn hiệu và nâng cao giá trị trên thị trường, nhất là sản phẩm chủ lực của địa phương. Một số hợp tác xã có sự đổi mới về phương thức hoạt động, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất và thực hiện liên kết với doanh nghiệp. Hình thức tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng liên doanh, liên kết được nhiều hợp tác xã triển khai thực hiện và mang lại hiệu quả tích cực. Từ đó giúp nâng cao hiệu quả hoạt động và thu nhập của các thành viên và khẳng định vai trò của kinh tế tập thể. Tỷ lệ tăng doanh thu của các hợp tác xã hàng năm đạt từ 10 đến 15%. Thu nhập bình quân của thành viên, người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp đạt từ 4 đến 5 triệu đồng một người trên tháng.
Ngày 11 tháng 8, Công đoàn Cơ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên, Phòng Giao dịch Chính sách Xã hội thành phố Phổ Yên tổ chức đến thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ gia đình ông Lục Trung Kiên, trú tại xóm Hạ, xã Phúc Thuận, có con bị lũ cuốn tử vong trong đợt mưa lũ vừa qua. Trước đó thì ngày 4 tháng 8, con trai ông Kiên đi câu cá một mình. Thời điểm đó lũ trên sông Trung Năng rất lớn, nước dâng cao. Bản thân con trai ông Kiên là bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện Tâm thần Kinh Thái Nguyên bỏ về. Đến tối không thấy con trai về, gia đình đi tìm nhưng không có kết quả. Nhận được tin báo, chính quyền xã Phúc Thuận huy động lực lượng tìm kiếm tại khu vực nạn nhân gặp nạn và phía hạ lưu. Đến sáng ngày 6 tháng 8, thi thể nạn nhân được tìm thấy tại sông Trung Năng thuộc xóm Hồ 1, xã Minh Đức, cách nơi gặp nạn khoảng 1,5 km. Tại gia đình, đoàn đã trao tặng số tiền 8 triệu đồng, đồng thời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc, động viên gia đình sớm vượt qua mất mát để ổn định cuộc sống.
Thưa quý thính giả, Thái Nguyên là tỉnh có tổng đàn gia súc gia cầm đứng thứ 2 trong các tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Chăn nuôi cũng là ngành chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, với xu hướng tăng trưởng như hiện nay, số lượng đàn vật nuôi lớn có tác động nhất định đối với môi trường. Việc xử lý chất thải, xử lý môi trường đang là vấn đề lớn với ngành chăn nuôi. Một trong những giải pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề này là phát triển chăn nuôi theo mô hình kinh tế tuần hoàn. Đây là hoạt động sản xuất không chất thải, không phế phẩm, ứng dụng kỹ thuật truyền thống và những tiến bộ khoa học để xử lý phụ phẩm, chất thải trong quá trình sản xuất thành giá trị hữu ích, góp phần bảo vệ và tái sinh môi trường. Ghi nhận của phóng viên Khánh Linh.
Gia đình anh Dương Văn Hồng là một trong những hộ chăn nuôi bò lớn trong xã Nga Mì, huyện Phú Bình với khoảng 50 đến 60 con bò. Với số lượng đàn vật nuôi như vậy sẽ tương ứng với nguồn chất thải từ chăn nuôi rất lớn, luôn là trăn trở của gia đình. Chính vì vậy, năm 2022, anh Hồng đã tìm tòi nghiên cứu mô hình nuôi giun chuồn quế để xử lý phân bò. Phân bò dùng để nuôi giun, giun quế là nguồn thức ăn bổ dưỡng cho gia cầm. Giun quế sẽ thải ra phân có chứa các thành phần giàu đạm và cũng là phân bón chứa nhiều dưỡng chất giúp cây trồng phát triển, tăng khả năng cải tạo đất, vòng tuần hoàn. Chăn nuôi bò dùng phân bò để chăn nuôi giun quế, phân chuồn quế làm phân bón cho cây ngô, cỏ để quay ngược lại chăn nuôi bò. Một vòng chăn nuôi tuần hoàn khép kín không chỉ giúp gia đình anh tiết kiệm chi phí sản xuất, tạo ra những sản phẩm sạch, an toàn mà còn giúp anh giải bài toán về xử lý chất thải trong chăn nuôi. Về hiệu quả của quy trình chăn nuôi tuần hoàn, anh Dương Văn Hồng ở xã Nga Mi, huyện Phú Bình cho biết.
Chăn nuôi tuần hoàn này mình thấy nó thật là nó được hai cái lợi ích. Nhất là lợi ích là đảm bảo được cái vệ sinh môi trường, không bị ô nhiễm cái môi trường của mình chăn nuôi và các hộ không ảnh hưởng đến các hộ xung quanh. Cái thứ hai là đem lại có lợi nhuận thêm thu nhập, được cái phân ấy thừa mình lại mang bán cho người các hộ bón cây ấy.
Còn đối với hợp tác xã Tiên Phong, xã Yên Trạch, huyện Phú Lương có 12 thành viên với các ngành nghề là chăn nuôi gà, trồng cây dược liệu. Vì vậy mà hợp tác xã cũng áp dụng hình thức chăn nuôi tuần hoàn. Chất thải từ chăn nuôi gà được các thành viên hợp tác xã xử lý qua chế phẩm sinh học, từ đó làm phân bón cho cây dược liệu. Hình thức này đã đem lại hiệu quả giúp các thành viên hợp tác xã phát triển. Đánh giá về mô hình, ông Lộc Văn Tịnh, hợp tác xã Tiên Phong, xã Yên Trạch, huyện Phú Lương chia sẻ.
Ta thu gom cái phế phẩm, phân và rác thải trong chăn nuôi để làm thành phân thì nó được sạch sẽ môi trường và ta tận dụng được cái phân giá rẻ.
Theo kế hoạch, ở Việt Nam mỗi năm có khoảng gần 100.000 tấn chất thải rắn và khoảng 160.000 tấn chất thải lỏng từ chăn nuôi. Nếu biết tận dụng thì đây sẽ là nguồn tài nguyên cho sản xuất nông nghiệp. Vì vậy có thể thấy sản xuất nông nghiệp tuần hoàn sẽ giảm lãng phí, thất thoát, đặc biệt là sẽ giải quyết triệt để vấn đề chất thải ra môi trường. Bên cạnh đó thì sẽ tạo ra những sản phẩm sạch, an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng. Về phương hướng nhân rộng mô hình trong thời gian tới, ông Hà Trọng Tuấn, Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông Thái Nguyên cho biết.
Đa số các trang trại của chúng ta hiện nay đang là trang trại hoặc là trồng trọt hoặc là chăn nuôi, chứ còn các cái trang trại mang tính chất tổng hợp cả chăn nuôi và trồng trọt do quy mô về quyền đất đai nó còn rất là hạn chế, cho nên là cái việc mà tuần hoàn mà áp dụng trong quy mô một trang trại thì hiện nay đang gặp khó, cho nên hiện nay chúng tôi cũng chỉ đang hướng tới là chúng ta áp dụng cái việc chăn nuôi tuần hoàn theo quy mô của hợp tác xã, theo quy mô liên kết giữa các hợp tác xã chăn nuôi trồng trọt.
Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có trên 720 trang trại chăn nuôi quy mô lớn, trên 590 trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ và khoảng 200.000 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Hầu hết các cơ sở chăn nuôi, giết mổ động vật đều thực hiện các biện pháp xử lý chất thải. Bên cạnh đó thì trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi khép kín cho hiệu quả cao. Mặc dù có nhiều điểm sáng tích cực từ hướng sản xuất này, tuy nhiên trên thực tế để phát triển rộng rãi bền vững vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, cần những giải pháp tháo gỡ. Ông Vũ Đức Hào, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Ngành sẽ tham mưu để quy hoạch các vùng chăn nuôi giết mổ tập trung ứng dụng công nghệ cao để kêu gọi các cá nhân, tổ chức, các doanh nghiệp đầu tư vào phát triển chăn nuôi thì thực hiện đồng bộ các biện pháp về phòng chống dịch bệnh, áp dụng công nghệ tiên tiến trong xử lý môi trường chăn nuôi, sử dụng phân bón hữu cơ cho ngành trồng trọt và đề xuất các chính sách về đất đai, về môi trường để di dời các cơ sở chăn nuôi ô nhiễm môi trường không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, khuyến khích các doanh nghiệp, nông dân thực hiện sản xuất nông nghiệp theo mô hình kinh tế tuần hoàn và tham gia tái chế chất thải phụ phẩm nông nghiệp.
Sản xuất nông nghiệp theo hướng tuần hoàn sẽ là xu thế tất yếu trong tương lai, hướng đến mục tiêu phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Và đó là cách để chúng ta hướng đến một nền nông nghiệp xanh, thân thiện môi trường, tạo ra những sản phẩm sạch, chất lượng, an toàn cho người dân.
Thưa quý thính giả, du lịch công nghiệp là khái niệm nói về sự chuyên nghiệp và kỹ nghệ kinh doanh của ngành du lịch. Và du lịch công nghiệp, industry travel, tức là để chỉ một loại hình du lịch khá phổ biến ở các nước trên thế giới từ 3 đến 4 thập kỷ trước. Tuy nhiên ở Việt Nam nói chung và Thái Nguyên nói riêng, du lịch công nghiệp vẫn đang bị lãng quên từ trong suy nghĩ của nhiều chủ doanh nghiệp lẫn quản lý ngành du lịch, trong khi tiềm năng thì phong phú đa dạng. Mục câu chuyện hôm nay, phóng viên Kim Tuyến có bài viết đề cập đến nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Gần đây nhất là năm 2013, khái niệm này được đề cập trong đề tài nghiên cứu tiềm năng phát triển loại hình du lịch công nghiệp ở Thái Nguyên của Đại học Thái Nguyên. Từ đó trở đi, vấn đề này hầu như chưa từng được nhắc lại ở các hội thảo về du lịch trên địa bàn. Dù đã có nhiều nỗ lực trong thời gian qua, Song vấn đề cốt lõi về kỹ nghệ, kinh doanh, đó là giữ chân du khách, thì du lịch Thái Nguyên vẫn còn quá nhiều điều phải bàn. Về những hạn chế của du lịch Thái Nguyên, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị Nga, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho rằng
cái số lượng khách lên Thái Nguyên khá là nhiều, nhưng tại sao Thái Nguyên vẫn chưa giữ được khách? Bởi vì là chúng ta, những cái điểm vui chơi giải trí của Thái Nguyên đó nó còn hơi nghèo nàn, nó chưa có, tức là nó đã có rồi nhưng mà cái thời gian để người ta trải nghiệm cái dịch vụ đó nó ngắn.
Ở một khía cạnh khác, theo các chuyên gia, du lịch công nghiệp còn là loại hình du lịch sử dụng ngành công nghiệp truyền thống, di sản công nghiệp như nhà máy, công xưởng sản xuất, phòng trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp, trở thành một trong ba đầu tàu về công nghiệp nặng của miền Bắc từ thập niên 60 thế kỷ trước. Thái Nguyên vốn có rất nhiều di sản công nghiệp về khai khoáng, luyện kim, cơ khí, vật liệu xây dựng. Tuy nhiên thì ngoài sản phẩm du lịch công nghiệp từ cây chè nổi tiếng thì những di sản công nghiệp này lại đang dần biến mất. Kiến trúc sư Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Thái Nguyên cho rằng
để hiện đại hóa, công nghiệp hóa, đô thị hóa, chúng ta đã phá bỏ những nhà máy, tôi nói ví dụ rất điển hình, tức là nhà máy ra sàng, nhưng có một không gian giữ lại mà nâng nó lên và chuyển đổi chức năng, nó cấu trúc ra một khu Irid là tuyệt vời. Mà cái Thái Nguyên khác người khác ở chỗ này đây, chúng ta bị quên mất cái lịch sử, nó tạo ra một giá trị, một lớp người gọi là thép gang ấy. Nó đã thành một thương hiệu mà chúng ta đã đánh rơi mất.
Hiện Thái Nguyên đang sở hữu một gia tài gồm 5 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 1.500 hectare. Từ nay đến năm 2030, địa phương sẽ có thêm 7 khu công nghiệp mới và được định hướng trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, trung tâm kinh tế của vùng Trung Du, miền núi phía Bắc và khu đô thị vệ tinh quan trọng của thủ đô Hà Nội. Đây là tiềm năng lớn thu hút khách du lịch khám phá kinh tế thông qua trải nghiệm, tìm hiểu sâu hơn về các dây chuyền sản xuất hiện đại, được trải nghiệm trực tiếp quy trình sản xuất. Tiến sĩ Trần Văn Túy, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 nhấn mạnh.
Cái mình đang có phải phát huy nó. Cái ý thứ hai, nó lại phù hợp với cái xu hướng phát triển du lịch của thế giới, của Việt Nam hiện nay. Thì hai cái phù hợp ấy, nó phù hợp với chiến lược phát triển du lịch mà Ủy ban Du lịch Quốc gia cũng như Chính phủ đã đặt ra.
Tiềm năng thì lớn nhưng rõ ràng, du lịch công nghiệp chưa hề được lưu tâm từ trong suy nghĩ của nhiều chủ doanh nghiệp lẫn cơ quan chủ quản ngành du lịch. Sự khuyết thiếu này có thể thấy ở trong quy hoạch chiến lược phát triển du lịch chung của tỉnh trong những năm tới. Bị lãng quên khiến du lịch công nghiệp, một loại hình du lịch mới mẻ đang trở thành xu hướng mới, đem lại giá trị kinh tế cao, vẫn phải ngủ im lìm phía sau sự phát triển vượt bậc của công nghiệp ở Thái Nguyên.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên tần số FM 106,5 MHz. Tiếp tục chương trình là những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội dự báo trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ dự báo có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh, nhiệt độ dao động từ 26 đến 38 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh, nhiệt độ dao động từ 26 đến 38 độ. Các tỉnh Tây Nguyên dự báo có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Nam Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh, nhiệt độ dao động từ 25 đến 35 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Duy Hưng. Những người thực hiện Thu Thảo, Dương Duyên, Hoàng Tú, Phương Bình, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.